là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn gặp gỡ những cựu thanh niên xung phong tiêu biểu của tỉnh Yên Bái làm kinh tế giỏi. Tiếp đó là phản ánh huyện Văn Chấn quyết tâm cải cách năng lực hành chính. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2019, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống của ngành. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
89 năm qua, ngành tuyên giáo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước. Những nội dung của đường lối đổi mới đã kịp thời chuyển hóa vào đời sống xã hội, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong hành động cách mạng. Trải qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo của tỉnh Yên Bái đã có những đóng góp to lớn trong quá trình tham mưu về quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái trong từng giai đoạn, góp phần không nhỏ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: với bề dày truyền thống cũng như đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng đối với công tác tuyên giáo, đòi hỏi đội ngũ những người làm tuyên giáo cần nỗ lực để tham gia vào triển khai các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và của tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Tiếp tục quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng đảng. Cùng với đó, ngành tuyên giáo cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chất lượng nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng và đảng bộ địa phương, hoàn thành đúng tiến độ công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử, truyền thống đảng bộ các cấp theo kế hoạch, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm, không để phát sinh điểm nóng về tư tưởng chính trị trên địa bàn.
Đoàn khảo sát liên ngành của Bộ Công an vừa tiến hành khảo sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã được thông tin về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác chỉ đạo thực hiện đảm bảo an ninh trật tự và triển khai thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai các văn bản pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn, nhất là các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí an ninh trật tự, đánh giá tình hình, kết quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Hoạt động của lực lượng công an xã, việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, công tác bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ và pháp luật cho công an xã, công tác phối hợp giữa công an xã với lực lượng dân quân tự vệ và các cơ quan tổ chức trên địa bàn xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua buổi làm việc, đoàn khảo sát đã đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo và kết quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên, đồng thời tiếp thu những kiến nghị đề xuất để làm cơ sở xây dựng đề án của chính phủ về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự khi xây dựng nông thôn mới.
Năm 2019, thành phố Yên Bái được giao thu ngân sách 525 tỷ đồng, thành phố phấn đấu thu đạt 600 tỷ đồng. Đến hết tháng 7 năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt trên 260 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, thu quốc doanh đạt trên 31 tỷ đồng, ngoài quốc doanh đạt trên 65 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân đạt gần 35 tỷ đồng, thuế trước bạ đạt 35 tỷ đồng, thu tiền giao đất đạt trên 54 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 350 tỷ đồng, trong đó thuế phí đạt 217 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 133 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục Thuế thành phố đang triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nguồn thu, theo dõi tiến độ thu ngân sách từng địa phương, đặc biệt chú trọng các nguồn thu giao đất, thuê đất và các khoản thu ngoài quốc doanh phát sinh trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, tăng cường quản lý khai thác thuế đối với người nộp thuế, cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.
Hiện nay, công ty cổ phần cao su Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất chăm sóc diện tích cao su hiện có, đồng thời khai thác mủ 60 ha cao su đến tuổi khai thác. Trong đó, đội cao su xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn khai thác 30 ha và đội cao su huyện Văn Yên khai thác 30 ha. Những diện tích cao su này đã được trồng 8 năm và đã đến kỳ cho thu hoạch. Qua hai đợt thu hoạch cho thấy chất lượng mủ tương đối tốt, năng suất đạt 7-8 tạ một hecta. Đến nay công ty đã thu được trên 10 tấn mủ khô và ước năm nay sẽ thu được trên 20 tấn. Dự kiến năm 2020 công ty sẽ khai thác khoảng 200 hecta cao su.
Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ làm 13 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh với tổng số tiền 360 triệu đồng. Trong đó 12 nhà được trích từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi nhà 30 triệu đồng và một nhà từ chương trình phối hợp giữa Bưu điện Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao trong dịp Tết sum vầy. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tổ chức trao tặng trên 1.000 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 300 tỷ đồng, phối hợp với chính quyền, các nhà tài trợ và người sử dụng lao động, thăm hỏi tặng quà cho 21.100 đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng. Tặng 100 áo ấm cho công nhân lao động trị giá 30 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 360 hoạt động cảm ơn người lao động với 720 công nhân lao động tham gia, đặc biệt từ chương trình phúc lợi cho đoàn viên do các cấp công đoàn ký phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã có trên 3.000 đoàn viên được hưởng lợi với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cấp công đoàn triển khai việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019. Đã có 12 doanh nghiệp tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn so với luật quy định, trong đó có 3 bản thỏa ước lao động tập thể ký với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong thời chiến, những thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi trẻ, kiên cường, hăng hái, đảm nhận mọi nhiệm vụ tổ quốc giao phó, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc. Kháng chiến thành công, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần xung kích, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, Minh Hoàng.
Bà Hoàng Thị Nga, 71 tuổi ở xã Đại Minh, huyện Bình, là tấm gương cựu thanh niên xung phong điển hình vươn lên thoát nghèo làm kinh tế giỏi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Nga gia nhập đội thanh niên xung phong tham gia mở đường Trường Sơn làm nhiệm vụ hậu cần và chăm sóc thương binh. Hoàn thành nghĩa vụ năm 1974, bà trở về địa phương lập gia đình và bắt tay xây dựng mô hình kinh tế từ trồng bưởi. Nhờ chăm chỉ lao động, tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đến nay vườn bưởi gia đình bà đã có trên 400 gốc bưởi khả lĩnh và bưởi diễn. Ngoài ra tận dụng diện tích đất rộng, bà trồng thêm nhãn hơn 1 hectare keo. Sau khi trừ chi phí, mô hình kinh tế cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Không những siêng năng, chăm chỉ công việc gia đình, bà Nga sẵn sàng giúp đỡ bà con, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Bà Nga tâm sự.
Tôi thấy cái bưởi này nó cây to, cây lớn mà nó lâu năm, hàng trăm năm ấy. Thế là tôi quyết tâm, hai vợ chồng như thế này bảo nhau là dùng bưởi. Thế họ cứ bảo tôi là dùng bưởi thì ai người ta ăn. Cái ngày ấy chỉ có 500 một quả thôi, tôi cứ trồng, cứ trồng. Thế là lúc đấy là hai vợ chồng ra công trồng bưởi. Thế nên nó cũng được hơn 100 gốc đến bây giờ. Thì vì thấy nó có giá trị, chứ còn cái ngày đấy nó không có giá trị đâu. Thế ngày đấy nhà tôi cũng khổ sở lắm. Thế nhưng đến giờ này thì cái cây nó cho ra quả thì cũng bớt cũng đỡ đi. Mấy năm trở lại đây thì là cuộc sống là cũng được. Rồi thì là đôi khi cũng là giúp đỡ cho những cái người khó khăn ấy. Thế, những người khó khăn ấy thì là người ta đến, người ta thứ nhất là học xem mình làm như thế nào. Thế cái thứ hai là thôi thì khó khăn đến đây dù nhiều dù ít chia sẻ cho họ ít. Thế với lại cái thứ nhất thứ hai là những cái người ta khó khăn neo đơn quá. Thì đến thì đôi khi là vay mượn, rồi có lúc là thôi thấy hoàn cảnh có quá tặng luôn cho người ta.
Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Lũy dù đã bước sang tuổi 83 nhưng vẫn điều hành doanh nghiệp tư nhân thương mại Tuấn Tuyết ở tổ 4, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Sau khi tham gia lực lượng thanh niên xung phong trở về địa phương, công tác nhiều năm trong ngành đường sắt, năm 1994, ông Lũy được nghỉ chế độ, bắt đầu với công việc kinh doanh hàng tiêu dùng. Khi kinh doanh ngày càng phát đạt, ông mạnh dạn thành lập doanh nghiệp tư nhân thương mại Tuấn Tuyết, chuyên phân phối các mặt hàng công nghệ phẩm, hàng tiêu dùng đến các địa phương trong tỉnh. Hiện nay doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín, hàng tháng cung cấp ra thị trường với số lượng hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt 200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. Đồng thời doanh nghiệp của ông tạo việc làm cho 70 lao động địa phương với mức lương bình quân hơn 7 triệu đồng một người một tháng, ông Lũy chia sẻ.
Ban đầu chúng tôi về làm các doanh nghiệp thì nói khó khăn nhất là vốn liếng. Ban đầu cái cơ sở hạ tầng nó còn khó khăn, từ nhỏ mà lên cao Thế nhưng mà sau khi mà bàn bạc trong gia đình phải khắc phục khó khăn, lấy bản chất của thanh niên sung phong lúc khó khăn nhất mà khắc phục được, đi bây giờ phải khắc phục. Cho nên từ đó gia đình đã phấn đấu mở các quầy hàng bán nhỏ, nhưng mà sau đó thành lập các doanh nghiệp lớn, được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng của địa phương, tạo mọi điều kiện đưa từ các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Sau khi làm doanh nghiệp thì cũng từ thấp cho đến cao. Đến bây giờ phải nói chúng tôi đang phấn đấu cái phần lợi nhuận đưa vào cải thiện điều kiện lao động cho người lao động, dùng các máy lưng không bốc. Trước đây là bốc vác từ ngoài xe vào kho, bây giờ là bốc không bốc như thế mà bốc vào xe luôn, có máy nâng cấp để giải quyết vấn đề lao động cho anh em, đồng thời cải thiện điều kiện lao động, thế là cải thiện sức lao động, cải thiện đời sống cho người lao động. Đến bây giờ phải nói là doanh nghiệp chúng tôi cũng làm doanh nghiệp có tín nhiệm đối với địa phương, đối với ngân hàng, đối với chính quyền địa phương, được các địa phương giúp đỡ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ. Phải nói đến bây giờ chúng tôi thấy rằng là cảm thấy là cũng còn phải phấn đấu nhiều, còn phải khắc phục nhiều để làm thế nào cho đời sống cán bộ nhân viên, đời sống gia đình và làm nghĩa vụ đối với nhà nước tốt hơn nữa.
Đánh giá về cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Lũy, chủ doanh nghiệp tư nhân thương mại Tuấn Tuyết, ông Nguyễn Đình Thi, chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Yên Bái cho biết.
Về cái lực lượng lao động hoặc là cái nhân công thì cũng được cải tiến rất nhiều. Cái thứ hai là bác Lũy cũng là một cái bác mà có nhiều cái thành tích đối với cái tổ chức của hội trong cái làm kinh tế, và một trong những hội làm kinh tế điển hình của thành phố Yên Bái, đồng thời cả tỉnh Yên Bái nữa đối với thanh phong. Thì tôi thấy đấy là cái tấm gương mà để cho mọi thế hệ thanh niên thanh phong đều phải học tập. Cái thứ hai cũng là giúp cho cái nền kinh tế của thành phố và tỉnh phát triển. Thì những cái tấm gương ấy thì chúng tôi thấy đối với cựu thanh phong là một điều đáng quý.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 120 hội viên cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập cao. Đạt được kết quả đó, thời gian qua, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái luôn tích cực đẩy mạnh phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được trên 650 triệu đồng cho 67 hội viên vay vốn không tính lãi phát triển kinh tế, bình quân mỗi hội viên vay 7 triệu đồng, đồng thời khuyến khích cán bộ hội viên xây dựng các mô hình kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ. Nhiều cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, chủ động truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế và giúp giải quyết việc làm cho con em cựu thanh niên xung phong. Từ đó đời sống của các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện và nâng lên. Bà Lê Thị Hồng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì thực hiện cái định hướng của Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam về cái cuộc vận động cán bộ hội viên thi đua làm kinh tế giỏi để giúp nhau xóa đói giảm nghèo trong những năm qua, thì cái phong trào này đã được tỉnh hội Yên Bái quán triệt và hướng dẫn triển khai đến tất cả các cái đơn vị, các cái huyện thị thành phố. Thế thì cho đến nay thì đã được phát triển đồng đều ở 7 huyện thị thành phố. Thì cái phương hướng để mà tiếp tục phát triển đẩy mạnh cái phong trào kinh tế của tỉnh hội Yên Bái thì cái này chúng tôi đã có những cái hàng năm thì là có cái sự sơ kết tổng kết, thế và kết hợp vào với cái tổng kết cuối năm thì những cái mô hình phát triển kinh tế giỏi thì cái này chúng tôi là đã nhân lên và tuyên truyền, thế và vận động mọi những cái gia đình phát triển kinh tế là có cái điều kinh tế giỏi, có cái điều kiện để mà dành ra một cái phần vốn nhất định đó để ủng hộ giúp đỡ những cái hộ gia đình khó khăn. Một là tặng quà, như hai nữa là cho vay không lấy lãi để mà từ đó để giúp cho các gia đình kia là có thể là nuôi ong, rồi làm vườn, rồi trồng rừng hay là ươm cây, thì tất cả những cái đó thì là giúp cho giải quyết việc làm cho nhiều lao động và cái này được nhân rộng, tuyên truyền nhân rộng trong các cái đơn vị huyện thị của thành phố.
Với tinh thần lúc trẻ xông pha về già mẫu mực, các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn tích cực học tập và làm theo lời dạy của Bác, thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp đỡ nhau từng bước vượt qua khó khăn, xóa đói giảm nghèo, qua đó đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị, năm 2019, huyện Văn Chấn đã thể hiện sự quyết tâm cao trong việc thực hiện cải cách bộ máy hành chính tinh gọn và hiện đại, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên Lê Long, Ngọc Huy.
Là xã đặc biệt khó khăn, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn đã huy động cấp ủy chính quyền cùng các ngành đoàn thể vào cuộc. Đối với bộ máy chính quyền, xã đã sắp xếp tinh gọn bộ phận văn phòng, thống kê, tư pháp, hộ tịch, địa chính, kinh tế văn hóa xã hội hoạt động tại bộ phận phục vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đến giao dịch. Để giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, hàng tháng xã duy trì các cuộc tiếp dân theo định kỳ, trong đó người đứng đầu cơ quan đơn vị phải thường xuyên có mặt tại các buổi tiếp dân theo đúng quy định. Ngoài ra, xã còn phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong cấp ủy thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, trực tiếp giải quyết và trả lời các nội dung ý kiến, kiến nghị của nhân dân một cách kịp thời, từ đó hạn chế được tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Ông Lường Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì trong thời gian tới thì thực hiện theo cái chủ trương thì xã cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cái chức năng nhiệm vụ và phân công rõ cho từng đồng chí để thực hiện về cái bộ phận tiếp công dân ở cái bộ phận hành chính công thì bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật và đúng về các cái thủ tục hành chính, bảo đảm làm thế nào để phục vụ bà con tốt nhất về các cái thủ tục hành chính ở tại cơ sở.
Đối với xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nơi tập trung các cơ quan đơn vị hành chính và đông dân cư, từ khi thành lập bộ phận phục vụ hành chính công, xã đã tiến hành tinh gọn các đầu mối cơ quan đơn vị cũng như giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết. Từ ngày 1 tháng 4, bộ phận phục vụ hành chính đi vào hoạt động đã giải quyết trên 520 bộ hồ sơ đúng hạn, chứng thực bản sao trên 1.800 văn bản. Ông Hà Văn Trinh ở thôn Phiêng 2, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Từ khi là cải cách hành chính, không vấn đề lãnh đạo, chính quyền cũng như là đảng ủy đối với dân thì cũng tạo cái niềm tin cho dân, là tin tưởng vào chính quyền và lãnh đạo của xã, cũng tạo cho dân về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho dân xã Sơn Thịnh.
Trong cái thời gian vừa qua cũng thấy rất là rõ, phần đơn thư của người dân cũng đã giảm xuống, từ đó thì cũng dành được các cái thời gian. Trước đây thì giải quyết đơn thư, bây giờ thì tập trung để chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Để trong thời gian tới thì tiếp tục xác định đây là cái nhiệm vụ quan trọng ở địa phương. Tiếp tục nâng cao, trước hết là nâng cao cái trình độ chuyên môn, thế và cái đạo đức nghề nghiệp của công chức được bố trí tại bộ phận một cửa trong cái giao dịch cũng như là đối thoại với người dân. Thứ hai là tiếp tục thực hiện công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính đúng với quy định của nhà nước.
Còn ông Đỗ Gia Quịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Ngay tôi đây là làm cái giấy mà quyền sử dụng đất này, thì trước là bố tôi là sử dụng cái bờ đỏ này là tên Đinh Văn E. Bây giờ tôi chuyển sang mục đích là sự đính chính lại tên là Đinh Văn E. Khi mà có cái cơ sở hành chính công thì thấy thủ tục về đấy làm rất nhanh gọn và được cái cán bộ là được ấy chỉ bảo rất là tận tâm tận tình.
Sau 4 tháng đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tiếp nhận trên 30.000 hồ sơ, đã giải quyết trên 27.800 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 99,7%. Riêng cấp huyện giải quyết gần 12.000 hồ sơ, cấp xã giải quyết 17.300 hồ sơ. Hầu hết các trường hợp là tổ chức cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính đều đánh giá mức độ hài lòng, tỷ lệ khá cao. Bà Lê Thị Lan, Phó trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn cho biết.
Tới đây thì chúng tôi cũng sẽ mở lớp tập huấn để dành cho cán bộ cấp xã. Và một số cán bộ cấp xã là bố trí cũng chưa thực sự là làm việc, tức là bố trí cấp xã là chưa có năng lực để giải quyết công việc, nên là chúng tôi tới đây chúng tôi sẽ rà soát lại cái đội ngũ cán bộ sao cho sự phù hợp để giải quyết công việc được tốt hơn.
Tuy nhiên, để việc tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách phục vụ hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử văn minh hiện đại, thời gian tới huyện Văn Chấn cần tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định rõ vị trí, vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị, thực hiện có hiệu quả đề án bồi dưỡng các cán bộ công chức viên chức theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành công tác, đặc biệt xây dựng đạo đức công vụ, nếp sống văn minh nơi công sở, tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thứ nhất sẽ là xác định, nâng cao lại cái nhận thức của cán bộ công nhân viên chức cũng như là tuyên truyền cho bà con về cái công tác cải cách hành chính. Cái thứ hai nữa là sẽ nâng cao về cái trình độ cũng như là cho cán bộ làm thủ tục cải cách hành chính. Đồng thời nữa là tuyên truyền cho bà con về cái thực hiện cái cải cách hành chính trong cái quá trình mà sử dụng những cái tiến bộ hoặc công nghệ để mà ví dụ như là thực hiện cái cải cách hành chính thủ tục cấp độ 3, cấp độ 4 đang hạn chế thì sẽ nâng cao nhận thức cho bà con để thực hiện đảm bảo được cái theo quy định. Cái nữa là sẽ liên tục sẽ rà soát kiểm tra để mà kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở dưới các cái bộ phận cải cách, bộ phận hành chính công tại cấp xã. Hiện tại thì một số cái cơ sở trang thiết bị vật tư cũng như là các cái trụ sở của cái bộ phận hành chính công cấp xã cũng còn thiếu và còn hạn chế. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ trên cơ sở sẽ rà soát, sẽ bổ sung để đảm bảo làm sao đấy cái để người dân cũng như cán bộ đến có cái đảm bảo cái điều kiện về máy móc cũng như cơ sở vật chất thuận lợi nhất cho cái công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
Với việc nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn, phục vụ tốt công tác điều hành bộ máy chính quyền từ cấp huyện đến xã, góp phần đáp ứng nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương thông qua công tác giải quyết các thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và tổ chức doanh nghiệp, cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Đây cũng là mục tiêu mà huyện Văn Chấn cố gắng thực hiện nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc phát triển và chăn nuôi thủy sản đã là nguồn thu nhập chính và trở thành nghề không thể thiếu của hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thì chăn nuôi thủy sản vẫn bộc lộ những khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ mới hy vọng đưa chăn nuôi thủy sản phát triển hiệu quả bền vững và thực sự trở thành kinh tế mũi nhọn. Phản ánh của cộng tác viên chuyên mục.
Là tỉnh miền núi nhưng Yên Bái lại có trên 32.000 m2 hecta mặt nước, trong đó có trên 26.000 hecta có điều kiện khai thác và chăn nuôi thủy sản. Không chỉ vậy, Yên Bái cũng có một nguồn lợi thủy sản rất phong phú và đa dạng với trên 96 loài sinh sống và có nhiều loài quý hiếm như cá anh vũ, cá chiên, cá lăng, cá ngạnh, ba ba gai, chấm đen. Phát huy lợi thế tiềm năng đó, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy chăn nuôi thủy sản. Chăn nuôi thủy sản phát triển mạnh mẽ và đã có bước chuyển căn bản từ đánh bắt tự nhiên sang chăn nuôi. Đặc biệt, sau khi tỉnh triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đến năm 2020, với diện tích chăn nuôi thủy sản khoảng 2.600 hecta một năm, sản lượng đánh bắt khai thác đạt trên 10.000 một tấn một năm, giá trị đạt trên 600 tỷ đồng, diện tích chăn nuôi thủy sản và khai thác tập trung chủ yếu tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác đánh bắt đạt trên 5.300 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là việc khai thác đánh bắt tự nhiên chỉ đạt 538 tấn, trong khi đó nuôi trồng đã đạt trên 4.800 tấn, tăng 30% so với năm trước. Giá trị chăn nuôi thủy sản đạt trên 600 tỷ đồng mỗi năm và con số này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Một trong những lý do làm sản lượng thủy sản tăng phần lớn là do thời tiết từ đầu năm đến nay khá thuận lợi, dẫn tới chăn nuôi tốt, cá tôm sinh trưởng phát triển tốt. Nhưng nguyên nhân chính là do sự quan tâm của các cấp ngành đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường khuyến ngư, cơ chế hỗ trợ nuôi cá lồng với mức 10 triệu đồng trên một lồng một hộ, 5 triệu đồng trên một lồng dành cho nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, đã và đang cho kết quả. Cùng với đó, việc tuyên truyền vận động khuyến khích và nhân rộng mô hình nuôi cá quây lưới eo ngách trên hồ Thác Bà, đầm Vân Hội đã góp phần làm cho chăn nuôi thủy sản phát triển. Trước đây, đi dọc các xã vùng ven hồ Thác Bà, hầu hết các trai trắng trong làng xã mang thuyền cùng các ngư cụ mới như lưới, chài, dọ tôm ra hồ Thác Bà đánh bắt thủy sản. Thậm chí bà con còn dùng kích điện nổ mìn để đánh bắt một cách tận diệt. Đánh bắt tự nhiên, không theo quy trình quy phạm dẫn tới nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Cho dù các ngành chức năng hàng năm vẫn thả bổ sung một lượng lớn cá xuống các đầm hồ, nhất là hồ Thác Bà. Trước thực trạng đó, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích và đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung và chăn nuôi thủy sản nói riêng, đặc biệt là nghề nuôi cá lồng, cá eo ngách phát triển mạnh mẽ và hiện toàn tỉnh có gần 2.000 chiếc lồng nuôi cá. Riêng vùng hồ Thác Bà có trên 1.400 lồng cá của các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ. Thôn Ao Khoai, xã Thịnh Hưng vốn là xã có truyền thống sản xuất kinh doanh chè, nhưng nay nổi lên với nghề nuôi cá lồng và nuôi cá eo ngách. Các hộ dân còn thành lập được hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Thác Bà với quy mô trên 50 lồng cá và nuôi chủ yếu là cá nheo, cá lăng, cá chấm cỏ và rô phi đơn tính. Năm 2018, hợp tác xã đã xuất bán trên 80 tấn cá nheo, cá lăng, thu về trên 4,2 tỷ đồng. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình và các cán bộ chuyên môn đưa chúng tôi đi thực tế, xem phong trào nuôi cá trên vùng hồ Thác Bà. Mô hình đầu tiên đến tham quan là hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, với quy mô 225 lồng cá được đầu tư thiết kế bài bản. Hiện có 166 lồng đã và đang nuôi hàng triệu con cá diều hồng, cá rô phi, cá lăng, cá nheo và cá chấm đen. Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân kỹ thuật của hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang nuôi 166 lồng cá. Bình quân mỗi lồng khoảng 4 tấn cá. Để cá sinh trưởng và phát triển tốt, ngoài nguồn nước hồ đảm bảo thức ăn sạch chuẩn, cho ăn đúng khẩu phần thì mỗi ngày hợp tác xã còn cho 6 máy tạo dòng chạy đều đặn ngày đến 5-6 lần, mỗi lần 30 phút. Bên cạnh đó, ở mỗi lồng cá, chúng tôi còn đặt một máy sục khí ngày chạy 4 lần, đảm bảo oxy cho cá sinh trưởng và phát triển tốt. Với quy mô của hợp tác xã trong năm 2019, sản lượng nuôi cá đạt không dưới 1.000 tấn các loại, anh Dũng nói. Rời hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, chúng tôi ngược thuyền về với làng Mạ, xã Vĩnh Kiên, nơi người dân đang có nguồn thu khá từ chăn nuôi thủy sản trong vài năm trở lại đây. Anh Lê Văn Thư cùng mấy người hàng xóm đang kéo lồng san cá cho biết, chăn nuôi cá lồng không khó và bất kỳ người dân ven hồ Thác Bà này đều nuôi được cá lồng, bởi vì nguồn nước ở đây sạch, không lo bị ô nhiễm và chỉ cần bà con đầu tư chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật là được. Năm 2016, gia đình anh Thư đăng ký tham gia dự án và được hỗ trợ 26 lồng nuôi cá. Năm đầu nuôi không có kinh nghiệm nên chỉ lãi được 10 triệu đồng và năm sau anh tiếp tục đầu tư nuôi cá ngạnh, cá diều hồng, cá rô phi, cá lăng. Mặc dù bị ảnh hưởng bão lũ làm hơn một số nửa lồng cá bị hỏng nhưng anh vẫn bán thu được 400 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, anh Thư còn đứng ra vận động một số bà con trong thôn cùng đầu tư và thành lập hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Kiên. Hiện có 12 thành viên tham gia đầu tư phát triển 46 lồng nuôi cá và cá đang sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến cho thu 160 tấn cá các loại, sau khi trừ chi phí lãi cả tỷ đồng. Có thể thấy, bằng nhiều nỗ lực, tỉnh Yên Bái đã và đang vực dậy nghề chăn nuôi thủy sản và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sản lượng cá tôm đạt trên 10.000 tấn thì phần lớn được khai thác, đánh bắt và chăn nuôi trên hồ Thác Bà. Thực tế cho thấy, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi thủy sản đã rõ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại bất cập cần được tháo gỡ với hy vọng đưa chăn nuôi thủy sản thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Với sản lượng cá như vậy, nhưng thị trường tiêu thụ hoàn toàn phụ thuộc vào tư thương và thị trường tự do dẫn tới không ổn định, bấp bênh. Bên cạnh đó, toàn bộ sản lượng cá chăn nuôi trên địa bàn không có một đơn vị cá nhân nào đạt tiêu chuẩn chứng nhận theo các tiêu chuẩn hiện có. Hiện Yên Bình với lợi thế vùng hồ Thác Bà đã có nhiều nỗ lực để tuyên truyền, hỗ trợ, mời gọi các nhà đầu tư vào khai thác chăn nuôi thủy sản. Theo số liệu thống kê sơ bộ, huyện toàn hiện có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác và trên 300 hộ dân nuôi cá lồng với trên 1.750 lồng cá và nuôi cá quây lưới trên hồ Thác Bà. Bên cạnh đó còn có trên 15% số dân của hàng chục xã thị trấn ven hồ đang mưu sinh đánh bắt thủy sản tự nhiên trên hồ Thác Bà. Nhờ vậy, sản lượng khai thác của huyện năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, năm 2018, sản lượng đạt trên 7.500 tấn. 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác đã đạt trên 4.400 tấn. Dự ước cả năm là đạt trên 8.500 tấn. Để chăn nuôi thủy sản phát triển bền vững, ngay từ năm 2018, Yên Bình đã xây dựng dự án phát triển chăn nuôi thủy sản theo chuỗi liên kết giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm, chế biến sâu để xuất khẩu. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ trì dự án xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận cá hồ Thác Bà cho sản phẩm cá hồ Thác Bà. Đây là cơ sở để huyện Yên Bình tiếp tục mở rộng quy mô lồng nuôi và các loài cá được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận phục vụ cho chế biến và xuất khẩu, làm gia tăng giá trị cá hồ Thác Bà. Hàng trăm tấn cá tôm hồ Thác Bà đã được ký kết. hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, các công ty cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai, Yên Bình đã và đang tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm cá hồ Thác Bà gắn với tiêu thụ sản phẩm cá hồ Thác Bà, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và bà con chăn nuôi tuân thủ và áp dụng nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất Việt Gáp.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.